Hello, xin chào các bạn. Nếu bạn muốn biết content marketing là gì, vì sao content marketing ngày càng trở nên quan trọng và cách phân biệt giữa content marketing và content PR, content ad thì nội dung sau đây là dành cho bạn. Vâng, chào mừng các bạn với Postcard 30 Today Talk Hành Trình Trưởng Thành. Và đây là nơi tôi chia sẻ về hai nội dung chính, một là về marketing truyền thông, hai là về các bài học, câu chuyện, trải nghiệm trong cuộc sống và công việc. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nội dung ngày hôm nay. Đây là một nội dung được trích từ buổi workshop hướng nghiệp nghề content marketing được tôi chia sẻ với các bạn sinh viên của Đại học FPT Greenwich Hà Nội vào đầu tháng 4 năm 2022. Mời các bạn cùng lắng nghe.
Rồi, trong cái buổi ngày hôm nay thì với cái mục đích chính không phải là anh dạy các bạn lý thuyết là content marketing, mà anh muốn là có những cái hỗ trợ cho các bạn những việc là hiểu cái nghề content marketing là gì và chúng ta có những cái cách nào để bắt đầu với cái nghề này. Tuy nhiên là trước khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta phải có một cái thống nhất về khái niệm. Bởi vì thực ra trong marketing ấy, các cái khái niệm rất là nhiều. Thì ở đây cái cụm từ content marketing thì có bạn nào có hiện tại có bạn nào có thể cho anh một cái hiểu của bạn về content marketing đúng không ạ? Một cái định nghĩa sơ khai của chính bản thân các bạn. Anh không muốn các bạn đọc ở trên sách hay ở đâu ạ? Các bạn có thể Google khoảng 48 triệu kết quả về khái niệm này, nhưng anh không muốn các bạn đọc ở trên này. Mà đây, thực tế bây giờ ngay lập tức bây giờ nếu mà nói về content marketing thì các bạn có thể cho anh một cái câu trả lời được không? Các bạn nào có câu trả lời không? Dưới góc nhìn của các bạn thôi, anh nói luôn là trong ngành marketing này mọi định nghĩa khái niệm đều là do một ai đó đặt ra, nó không phải là công thức toán học 1+1=2. Cho nên là trong marketing có rất là nhiều trường phái, rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau cùng một từ nhưng có rất nhiều cách hiểu khác nhau và không ai đúng không ai sai cả. Đấy là cách hiểu của tôi, kia là cách hiểu của bạn, đúng không ạ? Chúng ta đều có góc nhìn của nhau, cho nên là các bạn đừng có ngại khi mà phải nói về một cái định nghĩa hay là một cái khái niệm nào, đấy là góc nhìn của mình, đúng không ạ? Các bạn thì rất thoải mái đấy ạ, mời bạn. Sáng tạo nội dung mới ạ.
Tiếp thị cho sản phẩm.
Vâng, đấy là một góc nhìn. Có bạn nào khác không ạ? Có bạn nào góc nhìn khác không? Mời bạn.
Sử dụng keyword là một lần nội dung của mình.
Rồi. Rồi, ok. Ở đây thì anh có đưa ra một cái, các bạn có thể nhìn bên trái là một cái định nghĩa mang tính gọi là khá là chuyên môn của một chuyên gia. Không có đọc thì anh đọc, khá là mệt. Còn đây là định nghĩa theo cách mà anh sẽ tách ra để các bạn hiểu về content marketing. Thì chúng ta ở đây có hai cái vòng tròn. Vòng tròn màu đỏ là những thứ mà thương hiệu muốn truyền tải ra cho công chúng, và vòng tròn màu xanh là những thứ mà công chúng muốn nghe. Còn cái sự kết hợp của tạo thành một cái màu cam, đấy là điểm giao, đấy là content marketing, là cái sự kết hợp giữa cái thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải và cái mà khách hàng muốn nghe. Ở đây tại sao lại có cái sự đo này? Thông thường với cái việc mà khi mà chúng ta làm về marketing cho doanh nghiệp ấy, doanh nghiệp sẽ luôn có cái câu chuyện là tôi muốn nói thật nhiều với tôi muốn nói tôi tốt như thế nào, tôi đẹp như thế nào, tôi số 1 thị trường. Nhưng đấy không phải là thứ khách hàng muốn nghe, đúng không ạ? Giống như chúng ta thôi, chúng ta là con người với nhau. Trong cái câu chuyện là khi chúng ta giao tiếp với nhau, nếu mà một ai đó cứ muốn nói về bản thân mình quá nhiều, đúng không ạ? Cứ chỉ nói về bản thân mình thôi, thì rõ ràng người đối diện người ta không muốn nghe, đúng không? Và đây là cái câu chuyện là phải cân bằng cái giá trị giữa việc là người nói và người nghe. Thì câu chuyện giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng như vậy. Doanh nghiệp muốn nói cái gì và người tiêu dùng muốn nghe cái gì thì chúng ta phải kết hợp với nhau và tìm một điểm chung. Thì ở đó là cái câu chuyện của content marketing. Thì ở đây là sẽ doanh nghiệp có thể ở đấy ý của hai bạn lại có phần nào đó đúng ở trong cái đây là doanh nghiệp sẽ tạo ra các cái nội dung hữu ích có giá trị cho người tiêu dùng và truyền tải nó đến với người tiêu dùng. Và ngược lại, người tiêu dùng sẽ tiếp nhận thông tin đó và đáp ứng lại, sẽ có những cái phản hồi là tương tác với thương hiệu hoặc là từ đó hình thành những cái việc là sử dụng sản phẩm dịch vụ của thương hiệu. Thì đó là cái câu chuyện tương tác hai chiều giữa cho và nhận. Doanh nghiệp phải là cái người cho đi trước, đúng không? Doanh nghiệp là phải cái người tạo ra cái giá trị. Thì ở đây cũng cái từ khóa cực kỳ quan trọng trong content marketing. Mà nghĩ không chỉ là content marketing đâu mà bây giờ bất cứ cái người nào làm marketing đều phải lưu ý nhớ đến cái từ khóa này, đó là hãy trao cái giá trị trước. Giá trị ở đây có thể là thông tin, đúng không? Thì bất cứ một cái nội dung gì mà mang lại cái giá trị cho khách hàng, cho người nghe, chứ không chỉ đơn giản là câu chuyện là tôi tự quảng cáo với tôi nói là tôi tốt nữa. Thì cái đấy là cái điều mà chính bản thân chúng ta là những người mà tiếp nhận rất là nhiều thông tin hàng ngày, thì chúng ta cũng cảm thấy rất là không thích những cái kiểu quảng cáo, cái kiểu là tự hô hào về tôi là số một thị trường tôi nhất nên chúng ta không có quan tâm, mà chúng ta sẽ quan tâm đến những cái nội dung mà mang lại cho chúng ta tiếng cười, mang lại cho chúng ta cảm xúc, mang lại cho chúng ta những cái giá trị, đúng không? Những cái thông tin hữu ích trong một bài học cuộc sống gì đó. Thì đấy là cái thực tế là từ với bản thân chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm
thì chúng ta sẽ đưa ra được là như thế nào là một cái thông tin mà thực sự là khiến chúng ta quan tâm, đúng không ạ? Đấy là những cái thông tin có giá trị, và doanh nghiệp phải đảm bảo được yếu tố là cung cấp cho người công chúng, cho người tiêu dùng những cái thông tin giá trị đó. Và từ đó thì người tiêu dùng sẽ phản hồi lại và sẽ mang lại cho doanh nghiệp những cái mà doanh nghiệp muốn. Thì đấy là cái câu chuyện là còn cái mục đích đó là cho đi để lại. Định nghĩa hãy đơn giản thôi, hãy cho đi giá trị, doanh nghiệp hãy cho đi giá trị và người tiêu dùng sẽ trao lại những cái mà doanh nghiệp muốn. Đấy là cách hiểu đơn giản nhất. Và tất nhiên sẽ có rất nhiều cách học thuật khác bạn có thể định nghĩa trên mạng đọc, bạn có hiểu rất là nhiều, nhưng đấy là cơ bản. Vậy thì ở đây anh có một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho các bạn về content, là hãy phân biệt content marketing, content PR và content ad. Đây là 6 cái nội dung của trường mình anh có xem ở trên mạng. Các bạn hãy chỉ giúp anh đâu là content marketing, đâu là tức là ở đây nó mang tính tương đối nhé. Nội dung mang tính content marketing, nội dung mang tính content PR và nội dung mang tính content quảng cáo. Bạn nào có thể có cho anh câu trả lời không ạ? 6 cái đây là của trường mình nhé, anh có search thử trên mạng. Các bạn thể đợi với cái cách hiểu như vậy thì các bạn phân biệt một chút được không ạ? Các bạn mạnh dạn lên.
Các bạn chúng ta hãy phân biệt để
đó. Đầu tiên các bạn đọc được không ạ? Chữ hơi nhỏ các bạn đọc được không ạ? Đầu tiên là một cái show về bạn có đang học một chương trình đào quốc tế hữu nghĩa, rồi các cái bài báo đó. Rồi một cái clip trên YouTube đó. Có các cái nội dung khác nhau thì các bạn có khi mà các bạn nhìn các nội dung bạn có thể thấy được cái sự khác nhau giữa các nội dung này với cái thông tin của các người. Đó thì bạn nào có thể chọn được cái nào là mang xu hướng content marketing, cái nào là xu hướng PR, cái nào xu hướng quảng cáo rồi.
Mời bạn. Em thấy số 1, số 2, số 5 là content marketing.
1, 2, 5, lý do bạn có thể giải thích được
không? Lý do thì đúng như anh vừa nói là chỉ là không biết họ không nói về họ ưu việt như nào mà họ đang nói về những cái yêu cầu và thêm nhập. Họ nói về những cái điều mà phụ huynh học sinh đang băn khoăn rồi cũng muốn nghe, ví dụ như là lý do nên đăng ký xét tuyển vào đại học sớm để làm gì. Thế có phải là đang quảng cáo trường VinVic là chúng tôi sẽ nhận sớm các thứ, rồi chọn đại học VinVic để thành công dân toàn cầu ăn hình địa phương, cũng không phải nói về trường mà nói về việc là họ muốn thành công dân toàn cầu. Thì lúc vào VinVic cũng đã đấy nghe người nói
ok rồi cái rất là bé không nhìn rõ thì kia
cái số em không nhìn được.
Cái đó là một cái clip, các bạn hãy đọc lại thế nào. Những cái điều mà cần lưu ý khi học ở trường VinVic.
Cái đấy thì mình chưa biết chắc.
Rồi, đấy là một ý kiến. Các bạn nào có ý kiến khác không? Mời các bạn, chúng ta cứ thoải mái đi. Yên tâm không có đúng sai đâu nhé, đây là quan điểm mà. Và trong một cái nội dung này nó sẽ có nhiều cái mục tiêu mục đích khác nhau. Mà chúng ta đang nói về một cái xu hướng. Khi chúng ta nhìn này, chúng ta thấy xu hướng nó nổi lên. Rồi, mời bạn.
Bạn thứ 6 ạ.
Thứ 6.
Bởi vì em nghĩ là nó cũng thể hiện rằng là trường VinVic có cơ sở đẹp, nhưng mà nó cũng là mong muốn của sinh viên hoặc là các bạn sinh viên chuẩn bị vào trường cũng mong muốn là được nhìn thấy cơ sở của mình. Thì em nghĩ là nó vừa là điều mà VinVic cũng truyền tải và cũng là điều mà khách hàng cũng như là các bạn học sinh mong muốn được nhìn thấy. Thì em nghĩ là 6.
1, 2, 5 và 6 là có xu hướng content marketing. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ đến một cái slide tiếp theo. Ở đây anh có đưa ra một số cái cách phân biệt cơ bản nhé. Nó tương đối nhé. Tại vì như anh nói là trong một cái nội dung nó có thể có mang nhiều cái thông điệp khác nhau, mục đích khác nhau, nhưng mà nó sẽ có những cái xu hướng. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là content marketing giống như đã nói, nó là quá trình trao đổi thông tin mà quan trọng là cung cấp giá trị hữu ích cho khách hàng. Ví dụ những cái mô thức như chúng ta thấy đó là hướng dẫn sử dụng, các cẩm nang, lời khuyên, làm thế nào, tóm lại là trả lời câu hỏi how, làm thế nào và hướng dẫn rất chi tiết, bao giờ ở đâu với ai, tức là nó rất là chi tiết, cách là giúp cho những cái người đọc người ta hiểu là để mà sử dụng cái sản phẩm dịch vụ đấy thì cần phải làm gì, phải nên như thế nào, ở đâu gặp ai, nó rất là chi tiết đó. Và các cái nội dung về content marketing chủ yếu được xuất hiện ở trên các kênh về kênh truyền thông ngách, kênh mạng xã hội, các cái kênh mà old media của doanh nghiệp và tập trung những cái nhóm đối tượng cụ thể, tức là những cái nội dung về content marketing khi mà được tạo ra nó sẽ focus vào một cái nhóm đối tượng rất cụ thể là tôi viết cái này cho phụ huynh, hay tôi viết cái này cho sinh viên mới ra trường, hay là tôi viết cái này cho sinh viên năm cuối. Mỗi một nhóm đối tượng nó sẽ có những cái kiểu đối tượng khác nhau, mang lại những cái giá trị hướng dẫn khác nhau. Thì đấy là cơ bản của ứng dụng content marketing. Còn đối tượng thứ hai rất nhiều mà mọi người hay nhầm lẫn với content marketing và content PR. Content PR đó là một cái khái niệm mà xây dựng lòng tin với các bên liên quan, các bên đối tác, và truyền đạt cái thông điệp là tôi có những cái ưu việt gì, tôi có uy tín như thế nào, tại sao tôi lại là số 1 thị trường, tại sao tôi lại là số tốt nhất. Tức là cái việc nói thông qua một bên thứ ba, thông qua các kênh báo chí uy tín, thông qua các người nổi tiếng, các KOL gì đó, để truyền đạt một cái thông điệp là tôi có một cái câu chuyện, tôi có một cái sứ mệnh, có một cái tầm nhìn. Ví dụ như đối với là trường đại học hàng đầu Việt Nam này, đó là thông qua các kênh báo chí tôi truyền đạt một cái thông điệp là tôi là số 1 thị trường, và PR xây dựng hình ảnh của thương hiệu của doanh nghiệp đó. Và đấy, nó là câu chuyện là công ty thương hiệu tôi là ai, tôi làm những cái gì đó, tôi có sứ mệnh tầm nhìn, và tôi mong muốn thay đổi thế giới hay thay đổi cái gì, đúng không, mang đến những cái giá trị gì cho xã hội, cho cộng đồng. Nó là những thứ rất là to lớn, và những cái hoạt động PR này nó sẽ diễn ra ở trên các cái kênh báo chí uy tín và đánh khá là rộng, đánh mass, nó không focus vào một cái nhóm cụ thể giống như content marketing, mà đây câu chuyện là xây dựng hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Và cái loại content thứ ba các bạn thấy là thuyết phục khách hàng mua hàng, mục đích là để bán hàng. Cái này chúng ta thấy rất nhiều trong các cái quảng cáo Facebook, chúng ta xem mạng xã hội, các cái nội dung mang tính quảng cáo thuyết phục khách hàng mua hàng thì sẽ cung cấp thông tin về sản phẩm một cách rất là trực diện, dễ hiểu. Cái này giải quyết nhu cầu gì, đó, có tác dụng ABC gì, và mức giá ra sao mua thì nào, còn lại là về bán hàng. Thì đây là cơ bản ba cái loại nội dung mà các bạn sẽ thấy rất là nhiều, và chúng sẽ có sự phối hợp với nhau chứ, đúng không? Và đôi khi trong một, như anh đã nói, trong một cái văn bản, một cái nội dung cách chẳng hạn, nó cũng có thể có xuất hiện ba cái loại này. Tuy nhiên với một người làm marketing, chúng ta phải biết là cái nội dung đấy nó sẽ tập trung vào cái mục đích chính là gì, chứ chúng ta không có tham lam được. Chúng ta không thể muốn là trong một cái bài post Facebook hay là một cái bài báo chúng ta nhồi nhét tất cả cái này vào được, nó sẽ rất là gây nhiễu thông tin. Mà chúng ta phải xác định là đâu là cái mục đích chính của chúng ta khi chúng ta muốn truyền tải cái thông tin này ra bên ngoài. Đó, thì đấy là cái cơ bản. Nhưng mà về cơ bản chúng ta sẽ phải hiểu một cách một chút như thế này để chúng ta có cái sự phân loại sắp xếp trong cái quá trình mà chúng ta làm marketing. Khi mà các bạn học marketing ở trường ấy thì anh không biết là bây giờ cái giáo trình marketing bây giờ nó có khác cái thời anh học ngày xưa hay không. Nhưng anh nghĩ là những cái căn bản thì nó sẽ giống nhau, đúng không? Chúng ta sẽ học về hành vi khách hàng, về cung cầu, về các loại P, 4P, 7P gì đó. Rồi chắc là có phân tích SWOT gì đó, đúng không? Lập kế hoạch marketing truyền thông. Anh nghĩ là nó cũng sẽ giáo trình nó sẽ cơ bản giống nhau thôi, không biết là có mới hơn hay không cái gì đó. Nhưng mà đấy là những cái thứ nó, anh nghĩ là nó là rất là cơ bản, nền, kiến thức nền thôi, thì ai cũng cần biết. Tuy nhiên là trong thực tế khi mà chúng ta đi làm cho doanh nghiệp, khi mà chúng ta ra thị trường làm bên ngoài ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái mà chúng ta phải học thêm nữa, rất là nhiều kiến thức học thêm, và chúng ta sẽ phải luôn ở trong, như anh đã nói là luôn ở trong cái tâm thế là không có đúng sai, mà chúng ta phải tiếp thu và chúng ta biến những cái kiến thức ở bên ngoài thành cái theo cái quan điểm của chúng ta. Trong cái ngành này có cái đặc thù như vậy, chúng ta không có tức là ở đây không có theo kiểu là chúng ta chỉ đọc, hôm nay chúng ta đọc cái định nghĩa của cái ông này xong chúng ta chỉ tin là ông đúng, còn người khác là sao, không có. Mà chúng ta sẽ luôn ở trong cái câu chuyện như hôm nay anh đưa ra một cái câu chuyện như này, các bạn có thể phản biện, đúng không? Các bạn có thể nói là không, em nghĩ nó khác một chút, em nghĩ nó thế này, đúng không? Đấy là góc nhìn thôi. Đấy, thì trong cái ngành này chúng ta luôn luôn ở đặt mình vào trong một cái gọi là tư duy phản biện. Tất cả mọi thứ nó hoàn toàn là có thể là mang tính tương đối đâu. Đó, đấy là cái anh muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, vậy thì vì sao content marketing lại ngày càng trở nên là một cái từ mà được nhắc đến rất là nhiều? Như anh chia sẻ là anh có học và làm về marketing, nhưng mà trước đấy không có làm về content. Trước đấy thì anh có làm về branding, về tổ chức sự kiện, về PR, đó, làm những thứ về digital marketing, nhưng mà không có. Đến thời điểm 2014 là bắt đầu cái tìm hiểu về cái từ khóa về content marketing và làm những việc liên quan đến content marketing là năm 2014. Và đó là cái thời điểm mà bắt đầu phải đi học, đọc những cái thời điểm đấy trên internet cũng lên có đọc, nhưng mà có rất là ít các cái bài báo tiếng Việt về content marketing, thực sự lớp về rất là sơ khai. Cái thời điểm 2014 gần như là thị trường bắt đầu mới, và cái chỗ F2Pro, chỗ VC học của anh làm có thể coi là cái đơn vị đầu tiên mà đẩy cái khái niệm này ra thị trường Việt Nam một cách mạnh mẽ nhất. Đấy là cái điều mà anh cần khẳng định là cái agency đầu tiên mà truyền thông về cái khái niệm này ở thị trường Việt Nam. Trước đấy ở nước ngoài thì nó rất là mạnh, nhưng mà thực sự ở Việt Nam thì khoảng 2014 bắt đầu mới có những cái bài báo, những cái bài chuyên ngành phân tích về content marketing. và đến khoảng 2-3 năm sau thì có rất rất nhiều người nói về content marketing đó. Thì đấy là câu chuyện mà nó lịch sử trước về content thời gian. Và quay trở lại cái nội dung là vì sao content marketing lại trở nên quan trọng, đặc biệt là quan trọng trong bây giờ, thì như chúng ta thấy là chúng ta bây giờ có rất là nhiều các cái nội dung hữu ích, đúng không ạ? Chúng ta có thể đọc, xem, nghe rất nhiều nội dung hữu ích ở bất cứ đâu, ở trên điện thoại, ở máy tính, ở TV, mọi thứ trên các mạng xã hội. Và có một cái từ khóa quan trọng mà chúng ta phải nhớ, đó là quyền lực thuộc về người tiêu dùng. Chính chúng ta đấy, chính các bạn là những người đang nắm quyền lực. Tại sao lại như vậy? Trước đây câu chuyện truyền thông đó là quyền lực thuộc về báo chí, về truyền hình, các đài truyền hình, đúng không ạ? Các đài phát thanh, họ là những người nắm kênh, họ có thể phát một cái tin đi vào hàng triệu người nhìn họ. Nhưng bây giờ thì khi mà có sự nổi lên của mạng xã hội thì chính các bạn là những người tạo ra nội dung, chính các bạn là những người kiểm soát, đúng không? Những cái thông tin mà các bạn đưa ra. Tại sao bây giờ có khái niệm là cộng đồng mạng? Sức mạnh của cộng đồng mạng kinh khủng như thế nào, đúng không? Đôi khi là tích cực, đôi khi là tiêu cực, nhưng mà nó rất là kinh khủng, đúng không? Và tại sao bây giờ báo chí lại luôn phải lấy tin từ trên internet, trên Facebook? Báo chí phải đi theo các bạn. Trước đây là các bạn đọc tin là báo chí người ta đưa cái gì các bạn đọc biết thôi. Cái thời cách đây khoảng 10 năm ấy, mà Facebook lúc đấy mà mới có Facebook, còn chưa có TikTok, còn chưa có cái gì đâu, thì gần như là đưa lên các trang báo là người ta đưa cái gì mình đọc biết thôi. Người ta bảo A là A, B là B, mình không có thông tin để kiểm chứng. Nhưng bây giờ chính các bạn là những người đưa lên, các bạn có thể lên mạng đọc cùng một cái tin để các bạn có thể có rất nhiều luồng thông tin. Và báo chí là cái là phải đi theo các bạn, là phải lên trên mạng xã hội để săn tin, đúng không? Để tóm tắt lại tin các bạn đưa. Đấy đây chính là cái câu chuyện là quyền lực thuộc về người tiêu dùng là chính các bạn. Các bạn có thể tự sản xuất nội dung, xuất bản nội dung và chia sẻ nó đến hàng nghìn, hàng triệu người. Nó không có giới hạn. Có rất nhiều bạn đây, chắc không biết các bạn có những cái lượt trang cá nhân có follow vài chục nghìn, đúng không? Em thấy các bạn trẻ được rất nhiều, hàng triệu follow, đúng không? Rất nhiều các bạn trẻ rất là ít tuổi nhưng lại có cái sự ảnh hưởng trên mạng xã hội rất lớn, và có một cái gọi là lượng fan rất là khổng lồ. Và mỗi một cái thông tin mà các bạn đưa ra nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người, nó có thể lớn hơn cả một tờ báo. Anh nói thật, một bạn trẻ bây giờ có thể có cái quyền lực lớn hơn cả một tờ báo. Báo nó thật, báo là những cái quái đọc lắm, có những trang quái đọc lắm, đăng lên thì vui chứ. Và anh làm anh biết mà, sợ đo thì có những bài báo chắc được 10 view, 10 người đọc, quái đọc lắm, đăng lên một cái post lên trên mạng xã hội trang cá nhân hàng nghìn like, hàng triệu like, nó khác hoàn toàn. Đó. Thì đấy là cái câu chuyện, cái thời đại bây giờ nó thay đổi hoàn toàn. Và đó là cái lý do mà content marketing nó rất là quan trọng, là những cái sự thay đổi về quan điểm marketing, về sự phát triển của social media, những cái sự thay đổi của người tiêu dùng và cái sự cạnh tranh tăng cao trong cái ngành, trong cái doanh nghiệp, việc là cạnh tranh các doanh nghiệp với nhau rất là khốc liệt. Và như đã nói, quyền lực của người tiêu dùng tăng lên, cái earned media tạo ra sự vượt trội hơn là cái earned media. Rồi social media và đặc biệt là cái user review, những cái đánh giá của người dùng cực kỳ quan trọng. Chúng ta bây giờ lên TikTok review kinh khủng luôn, cái gì các review còn đấu đá với nhau, người nói tốt người nói xấu, mình cũng không biết luôn, không biết là ai đúng luôn. Nhưng mà câu chuyện là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái câu chuyện của thương hiệu của doanh nghiệp, đúng không? Các sản phẩm dịch vụ bây giờ các doanh nghiệp không chỉ đơn giản là tự nói ra là tôi tốt, mà bây giờ phải đợi cái ông review kìa, ông vào ông nói tốt hay là ông nói xấu đó. Và chính những cái người đấy là người quyết định là cái sản phẩm dịch vụ này nó được công chúng đón nhận hay không đó. Và cái chi phí để có được khách hàng mới bây giờ cao hơn chi phí để tạo ra sự trung thành đó. Đấy là cái sự cạnh tranh, và đó là cái lý do vì sao content marketing ngày càng trở nên quan trọng. Những cái nội dung giá trị nó thực sự là quan trọng hơn rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các số podcast lần sau. Và hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ 30 Today Talk nhé. Chào các bạn.